This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Và Thiên Tính xin cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và xin mời quý vị cùng đến với buổi trò chuyện trong buổi chiều ngày hôm nay với chị Melissa Loan Bùi là chuyên viên địa ốc tại vùng Dallas Fort Worth. Và lời đầu tiên thì Hiền Nhi và Thiên Tính xin được gửi lời chào đến chị Loan Bùi từ đầu dây bên kia.
Loan Bùi xin thân ái chào Thiên Tính và Hiền Nhi.
Dạ vâng, xin chào chị Loan, không biết là trong buổi chiều đẹp trời ngày hôm nay thì chị Loan có khỏe không?
Ê, sắp sửa Mother Day đó em, bắt buộc mình phải khỏe, chứ không khỏe mình không có làm tiệc tùng gì được.
Vậy là chị hoặc là chị Loan cũng có kế hoạch làm tiệc cho mẹ của mình vào ngày Mother Day chị hả?
Thường mẹ, ba má chị ở bên Canada. Thường là vâng, thường là mấy cái lễ đó thì thường chị gửi bông từ bên đây qua bên kia. Nhưng mà nói tiệc tùng là mấy con mình nó làm mình ở bên đây.
Dạ vâng, vậy là chị cũng phải là có giữ gìn sức khỏe để có được tận hưởng cái buổi tiệc mà con chị sẽ làm cho chị hả chị hả?
Dạ vâng.
Dạ đúng rồi, thank you.
Và dạ đặc biệt đó là chị Loan còn cái nhiệm vụ mà còn cao cả hơn, đó là chuẩn bị cho mọi người khác có được một cái căn nhà khang trang. Nếu mà quý vị nào mà cần mua nhà thì mua được nhà, mà cần bán nhà là bán được nhà, để chuẩn bị ăn Mother's Day cũng thêm phần vui vẻ phải không chị Loan?
Dạ vâng, đúng rồi. Hiền Nhi biết không, Loan bán cái này á thì thật sự ra mình bán trong vòng 8 năm rồi. Mình có nghe những cái mẫu chuyện mà mình thấy rất là tội nghiệp. Có nghĩa là những cái khách hàng chạy tới Loan, mà lát xà tôi buôn bán, tôi hồi trước giờ tôi ở nhà cũ không à. Ở đây 20 mấy 30 năm tôi ở nhà cũ không à. Tôi chỉ muốn mua được một căn nhà mới. Rất là tội. Thế nhưng mà sao mình lại không đủ tiền để mua căn nhà mới. Thì chú đó nói phải bán cái nhà này đi mới mua nhà mới. Thì không, lúc mà mình bán nhà đó, cái căn nhà đó ở Carleton, lúc mà mình bán nhà lại trục trặc giấy tờ. Thế người ta lại không mua, người ta bác ao ra, thế người khác vô nữa. Thì chú nói, thôi, thế là cả đời tôi sẽ không bao giờ có nhà mới. Thế mình nói, chú yên tâm, con bán là chú có nhà mới. Thế là bắt đầu cái contract thứ hai, là bắt đầu lòng bán được. Để khi mà lòng bán được cái contract, cái nhà này á, lòng kiếm được cái nhà mới immediately cho chú. Thì làm biên một cái contract gọi contingency, which means that là tôi bán cái nhà cũ này, tôi mới mua được nhà mới. Thế là từ đó rồi chú mới chuyển bán được xong cái căn nhà này. Em biết là chú tội, rất là tội, có nghĩa rằng là cái ngày mà chú thu nhà, có nghĩa là chú phải đi ra khỏi cái nhà đó, thì chú phải đi ra nhà mới ngay lập tức liền. Thì khi mà chú đi ra nhà mới á, thì nhà mới nói, anh phải chuyển từ cái nhà cũ qua cái nhà mới, thì tôi mới cho anh vô nhà mới. Em biết thì sao không? Chú phải đi mướn hotel chú ở. Thấy tội không? Chú phải đi mướn hotel chú ở. Tại vì sao? Cái tiền của phía bên đây chuyển qua phía bên kia đó, thì có khi take one day mới chuyển qua cái phía nhà mới được. Về phía nhà mới họ bảo rằng là không, tôi không có cho anh vô trước, vô sau gì hết. Anh phải chuyển tiền qua, thì cái nhà này nhà của anh thì anh mới được vô. Đó, chú phải đi mướn cái hotel ở một ngày, xong bắt đầu từ bên kia chuyển qua thì chú mới ấy. Mà em biết không, 5 giờ sáng chú phải đợi. Chú ngồi chú đợi coi từng nào mình có căn nhà này. Đến lúc mà khoảng chừng 8 giờ sáng nó mở cửa, nó close giấy tờ, nó bảo là ok, cái nhà này của anh rồi, chú chạy vô chú ở liền. Tôi rất là thấy tội.
Dạ vâng, quả thật là có rất là nhiều những cái câu chuyện mà phải là những người mà từng trải qua như vậy mới hiểu rõ được cái nỗi khổ trong cái việc mà mua nhà hay bán nhà. Và khi mà trở lại với cái chương trình của chúng ta ngày hôm nay, thì trong cái tình hình mà nhà cửa đang lên giá như vậy, như chị Loan nói đó, nhà mới thì cũng có rất là nhiều người muốn mua, nhà cũ thì cũng đang cần muốn bán. Vậy thì những cái căn nhà bị foreclosure hoặc sale thì như thế nào hả thưa chị Loan?
Thường thì như thế này em, kinh tế nó vẫn lên, nhưng mà mình vẫn có những cái căn nhà short sale, foreclosure vẫn gọi chị để mà đứng ra bán nhà. Thì Hiền Nhi với Thiên Tính biết tại sao mà mình vẫn bị còn mấy căn đó không?
Như vậy có phải vì cũng tình hình kinh tế khó khăn nên là mọi người cũng cũng khó nào có những cái căn nhà mà không có nơi nào trả được nên mới phải rơi vào tình trạng foreclosure như vậy phải không chị Loan?
Cái đó đúng, dạ. Tại vì thường là như thế này, hiện nay có nghĩa rằng là có những cái người lớn tuổi ở certain time họ phải retire thì có họ mất một cái income. Một số người thì là họ giống như cái hãng đó họ không cần nhận họ nữa, họ phải đi ra khỏi cái hãng đó thì họ bị mất job, rồi họ không, thì vì những cái lý do đó thì họ không đủ tìm nhà, mình chưa kể những cái phần mà ly dị nữa, hai vợ chồng mua căn nhà chung thì bây giờ một người đi rồi thì còn một người kia không handle nổi căn nhà đó. Ok, rồi một cái nữa giống như là gia đình có một người không còn nữa thì bây giờ chỉ còn có một income đó, thì rất là nhiều cái lý do như vậy ấy. Cho nên nhà vẫn bị foreclose, nhà vẫn bị sọt sèo.
Dạ vâng, cũng đó là một cái điều cũng rất là kém may mắn. Vậy thì như chị Loan đã nói, có rất là nhiều, cũng có một số những căn nhà foreclosure mà sọt sèo gọi cho chị Loan. Thì khi mà gọi như vậy thì khi mà chúng ta bán nhà theo diện sọt sèo đó thì chúng ta có cần nên lưu ý đến những cái điều gì không thưa chị?
Thường như thế này, một số khách hàng đưa chị căn nhà sọt sèo nói chị Loan, rồi em không đủ tiền trả tiền nhà, rồi chị Loan bán cho em. Đáp xích, không phải đâu, phải làm một đống cái thủ tục nha. Loan phải cần những cái giấy tờ của khách hàng, rồi Loan submit đó, document đó cho nhà băng. Rồi xong bắt đầu là mình có những cái offer mình đưa cho nhà băng. Rồi nhà băng nó không có chịu, y bên mình có giấy tờ đủ thứ hết trơn theo cái ý của họ rồi, nhưng mà họ không chịu process cái document, họ không làm gì hết, họ chờ. Em biết tại sao họ chờ không?
Dạ vâng, thì cái lý do này chắc phải để chị Loan phải giải thích cho quý vị cùng hiểu thêm ạ.
Thường là như thế này, Hiền Nhi với Thiên Tính biết rằng là họ nghĩ rằng là ok, cái người này chỉ mất tiền, mất cái tháng này thôi. Maybe họ không có job tháng này, chờ tháng thứ hai coi họ có được không. Bắt đầu có tháng thứ hai thì cái người bán nhà phải gửi cho chị document tiếp, update document, update bank statement đưa cho chị nữa. Xong nó nhìn vô, cũng ít tiền. Xong rồi nó chờ đến tháng thứ ba nữa. Có nghĩa là 2-3 tháng mua nhà sọt sale cực lắm. Nên là bởi vì sao họ phải chờ. Đó, thì chờ thì khi mà nó test cái người bán nhà, gọi là đầy đủ các information, có nghĩa là nhà người này thật sự ra là không có tiền. Lúc đó mới process. Thì khi mà process là thường là after 3 months mới bắt đầu nó process cái document đó như thế nào đó. Một số khách hàng không biết. Đưa tôi lăn cái nhà nói chị Lan. Chị Loan hỏi em giấy tờ với ông, đưa hết một sấp giấy tờ, rồi từ đó Loan gọi không bao giờ trả lời. Nhá, tại vì sao? Thôi, em đã đưa cho chị cái nhà chị take care. No, nhà băng nó đòi giấy tờ, cho nên là phải đưa cho chị giấy tờ. Nếu mà đưa cho chị cái đó ngay ra, right beginning, rồi nhà băng nó hỏi tiếp mình không liên lạc, ấy, cái nhà sẽ bị foreclose. Hiểu không? Tại vì nó hỏi mình cái giấy tờ kế tiếp, mình không đưa cho gì hết, mình cứ im. Như vậy nó sẽ lấy căn nhà của mình. Mặc dù hỏi Loan cách nào nữa, Loan không làm được. Hiểu không? Tại vì nó đòi cái người nhà người bán á phải chứng minh cho nó khoảng từ 3 tháng liên tục như vậy. Anh có chót làm không? Anh có đủ khả năng giữ căn nhà không? Thì lúc đó tôi làm tiếp cho anh. Còn nếu mà mình im hơi lặng tiếng, nó bỏ phao câu ngay lập tức liền. Hiểu không? Đó là một trong những cái mà nhiều khách hàng không biết. Nói rằng là em đã hiến căn nhà đó rồi thì cứ để nó như vậy đi, nếu mà không được thì để foreclose. Nào, nó có một cái trường hợp vừa mới xảy ra đây. Có nghĩa là hai vợ chồng ly dị ở Louisiana. Xong rồi bắt đầu mới qua bên đây mua căn nhà. Thì khi một căn nhà đó, thì cổ này cổ, cái căn nhà của cổ 750.000 là. Ok, xong rồi cổ để foreclose luôn, cổ forget it, ok. Thì khi mà cổ để foreclose rồi, thì cổ quay bên đây, cổ đòi mua nhà. Không ai bán hết, bởi vì cổ bị bad credit. Nhưng mà cổ nghĩ rằng là, ok, nó giữ 1-2 năm rồi em fix cái credit thì được. The answer is no. Foreclose là 7 năm. Ok, 7 năm trở lên, có nghĩa là mình phải chịu bắt credit trong vòng 7 năm. Even credit mình nó lên, nhưng mà tụi cho mọt hết đó, nó mượn. Nó dòm vô, mình có cái foreclose một cái nó stop, nó cho mình mượn. Ok, còn short sale là khoảng chừng 3-5 năm, tùy theo cái nhà băng nó lấy mình cỡ nào, có nghĩa là nó coi mình cỡ nào. Hiểu không? Cho nên tỷ dụ như nhiều khách hàng nói, Lan em credit của em 700 điểm, that's good. Mở ra có short sale trong đó, vẫn không cho. Em hiểu tại sao mình sọt sale mà mình vượt được điểm cao. Tại vì sao? Tại vì cái gì mình cũng tốt hết, chỉ có cái sọt sale là mình xấu thôi. Ok, thì cho nên cái điểm credit của mình vẫn cao. Nhưng mà cái nhà băng nó không nhìn cái điểm đó không, nó nhìn inside của cái report. Thì trong cái report đó là có cái sọt sale, thì cho họ stop mình ngay lập tức. So cái cặp chồng của Lan là tính mua căn nhà mà Lan đang list bây giờ thì không mua được, bởi vì như vậy thôi. Bởi vì họ nghĩ rằng là ok, foreclose, just forget it, để ghét cái thằng chồng quá thôi, để cái nhà đó foreclose, nhưng mà không biết cái hậu quả khi mà mình muốn mua nhà mới thì mình chờ at least 7 năm trời.
Dạ vâng, đó cũng là một điều rất là khó khăn mà nếu mà quý vị nào có rơi vào hoàn cảnh này thì cũng nên biết thêm về những cái điều luật lệ mà có thể là giúp ích được cho chúng ta sau này. Vậy vì
thì như cho chị nói cái này là dạ, vâng, chị share tất cả chị. Những khách hàng á, về vấn đề là bị bad credit hay là low credit. Như thế, những khách hàng nào mà bị collection á, gọi lại cái tụi mà company á, ask them trả họ lại cái số tiền đó thì cái credit của mình nó sẽ increase. Theo chị biết thôi, theo về kinh nghiệm của những người mà chị chỉ, thì cái trong vòng khoảng chừng 3 cho đến 6 tháng mình sẽ increase. Đừng có mướn cái agency gì hết. Đó là cái chị thấy. Tại vì sao? Có những khách hàng chỉ có bị cái credit trong vòng 600 đồng thôi. Nhưng mà mướn agency 80 đồng một tháng, một năm như vậy, là đến 800 mấy đồng thà, là lấy 800 mấy trả luôn cho nó 600 đồng đi cho rồi. Chị ý thì nói không? Đó. Thì tại vì sao? Thay vì ví dụ như mình thiếu cái phone hay là cái gì đó 600 đồng, ok, mình gọi tụi nó, mình negotiate với tụi nó, ok, tôi mượn anh 600 đồng đúng không, ok, tôi giờ tôi có 100 đồng, anh chịu, không, 200 là được rồi, tôi trả, hiểu không? Yeah, nó không lấy đủ cái 600 đó, nó sẽ bớt cho mình, nó bớt thôi phân nửa cũng được, cũng cho nó luôn đi, hiểu ý thì nói không? Yeah. Bởi vì cái đó sẽ bị bad credit for lifetime, ok, em không được share với good credit. Em cũng không mua được nhà mà không mua được một chục căn nhà luôn, không được đi và mua một căn luôn. Bất cứ cái gì em mua cũng đều mắc hết, bởi vì cái credit mình nó low. Cho nên á, theo cái ý của mình, tất cả những cái kinh nghiệm của mình thôi, tất cả những người mà bị bad credit và bị collection, nên trả đi, nên deal thẳng trực tiếp với họ trả đi, tại vì nó là lifetime. Bây giờ mình bao nhiêu tuổi, mình 20 tuổi, nó sẽ lifetime đến 70 tuổi mình vẫn bị còn bad credit. Hiểu ý chị nói không?
Dạ vâng, như vậy thì khi mà mình negotiate với người ta, khi mà mình gọi lên cho người ta để mà trả những cái số tiền nào mình nợ đó, thì người ta có xóa đi hẳn cái report mà bad credit đó không thưa chị Loan, hay là chỉ giảm được phần nào?
Thường là xóa đi hẳn.
Dạ vâng.
Thường là xóa đi hẳn, với lại như thế này, lúc mình trả cho người ta đó, thì mình có nói với người ta rằng cho tôi cái number, cho tôi cái confirmation number, cho tôi cái report number, nó send mình right away. Ok, ví dụ như next time, em coi, ủa, trả tiền rồi, tại sao nó còn ở đây? Em mang cái đó, em gọi lại cái company đó, em xem là nè, tôi đã trả rồi nhé, ngày này nhé, tôi có cái giấy rồi nhé. Đấy chứ, phải có cái giấy tờ đó, nếu không có giấy tờ lại gọi lại cái tụi đó nói tụi nó. Nhé, đó thì nó trả. Cái này, mấy cái này mình nói là luật, mình không có nói là tụi nó muốn làm thì làm, muốn để vô, để muốn để ra là để. Hiểu ý chứ nói không? Yeah. Có những khách hàng cũng gọi Lan chưa Lan. Em trả nó 3 lần và em vẫn còn. Nói hồi trước giờ em trả thì em có lấy giấy tờ gì của tụi nó không? Dạ em không biết. Vậy không được. Nó trả, nó phải có một cái report gì đó cho mình. Trong vòng một tuần nó phải đưa cho mình cái tờ giấy đó. Nó, tại vì nó là một cái company. Hiểu không? Đó có nghĩa là có những cái giấy tờ đó để chứng minh để làm sao để mà mình biết được rằng là mình trả nó.
Dạ vâng, rất là cảm ơn chị Loan về cái chia sẻ vừa rồi. Và đó cũng là một cái bài học rất là quý giá nếu mà quý vị nào có rơi vào trường hợp như trên. Vậy thì đó là việc mà khi chúng ta có những căn nhà mà bị foreclosure hoặc là bị short sale. Vậy thì khi mà chúng ta bán nhà đó thì cần nên lưu ý tới những cái điều gì thưa chị Loan?
Thường là như thế này, Loan có những cái khách hàng á chị đi bán nhà. Nhưng mà có những cái mình phải để ý thế này. Bán nhà xong chị Loan em có chỗ ở rồi nha, rồi nhá, em mướn apartment em ở rồi. Chị bán nhà xong nó trời chị Loan ơi, apartment không cho em mướn, chết giờ sao mình đâu lấy lại được căn nhà. Ở trong cái hợp đồng á, bán á, người bán không được hủy bỏ, chỉ có người mua được hủy bỏ thôi nhá. Có nghĩa là người mua nói ok, trong vòng cái option 7 ngày check cái inspection cái nhà tôi không thích, tôi bác out ra. Ok, cái HOA, giấy tờ trong HOA tôi không thích cái điều lệ của tụi nó, tôi bác out ra được. Trong cái mình làm financial trong vòng 20 ngày, 21 ngày, tôi không thích cái nhà, somehow cái credit nó cao quá, tôi không thích, tôi bác out ra. Trong cái đám đó, mình người mua được bác out ra bất cứ lúc nào trong cái thời đoạn đó. Nhưng mà cái người bán á, no way bác out. Yeah, no way. Có nghĩa là ví dụ như Long cũng có một cái số người hỏi Long về vấn đề này. Em bán xong rồi bây giờ em bác ao ra, em không có bán nữa được không? Ok, nó su mình đấy. Ok, nó su có nghĩa là nó kiện mình chết. Bởi vì sao? Tại vì á, họ bán nhà bên kia hay dọn nhà bên kia rồi họ mua căn nhà mình rồi, xong rồi cuối cùng mình đổi ý mình không bán mà chết. Cái số mình nó thì gấp 3 lần nhé. Ví dụ như căn nhà đó cái trị giá cái tiền lỗ của nó là từ 5.000, 10.000 thôi, có khi đến mình chặt nó 15.000, hiểu không? Đó thì lên tòa là nó kiện gấp 3, gấp 4 lần là mình chết. Một cái thứ hai nữa, khi mà mình bán nhà mình để ý nhá, đó là cái con quay trở lại cái thứ nhất, bán nhà phải để ý mình có chỗ ở rồi. Mình nghĩ rằng em chị hay hỏi khách hàng, nếu mà cô chú bán căn nhà này rồi mình có chỗ ở không? Nói dạ có chỗ nào? À, tôi ở với con gái của cô ở đây phải không? Dạ rồi thì chị mới cấm bạn bán. Còn những khách hàng nói dạ em có cái chỗ ở rồi, apartment ở building đủ thứ rồi, chị thấy vậy thì chị mới bán xong đó, quay lại quấn lên không có chỗ nào ở là chết. Chết, hiểu không? Là một cái. Một cái thứ hai nữa, những anh chị nào mà bị low credit score, khi mà bán nhà rồi á, xong mà mình bị low credit score mà không có disclose cho Long biết, Long cũng không biết, ok? Rồi bây giờ đi mướn nhà khác hay là đi mua nhà khác cũng không được, là bởi vì cái credit của mình. Đó là Long nói mình bán nhà mình phải biết mình có chỗ ở. Là một cái thứ hai nữa, khi mà mình bán nhà, mấy em phải để ý hay là quý khán giả phải để ý một chút xíu rằng là mình bán nhà theo cái cặp mắt của người mua chứ không phải cặp mắt của mình. Cho nên đồ đạc dọn hay là những cái gì trong nhà đó thì là phải gọn gàng sạch sẽ, càng ít đồ càng tốt, cho để tì phơi để nhà trống luôn thì tốt hơn là để đồ trong nhà. Nói chị Lan ơi, em ở nhà thì em phải trùng đồ chứ, bây giờ chị Lan em dọn hết ra thì chỗ nào em để, ok? Thì mình try your best, ok? Có nghĩa là bán nhà theo cặp mắt người mua, mình muốn bán có giá thì phải làm những cái chị Lan chỉ, có nghĩa là gọn gàng sạch sẽ, y chang như là những cái mình gọi là staging, ok? Mình để cái nhà gọn gàng sạch sẽ theo cái đúng cặp mắt của người mua, đừng theo cái kiểu của mình đó. Thì càng gọn đồ bao nhiêu, càng sạch sẽ bao nhiêu thì là cái nhà mình bàn càng đáng có giá bấy nhiêu.
Dạ vâng, đó là những cái kinh nghiệm khi mà chúng ta bán nhà. Vậy thì còn một cái lĩnh vực nữa mà thẳng rất là nhiều người quan tâm, đó là việc mua nhà mới. Trong thời gian gần đây như chị Loan cũng đã chia sẻ đó, nhà mới bây giờ rất là nhiều người ưa chuộng và mua. Vậy thì mà khi một cái điều mà mọi người rất là thích đó là chúng ta được build cái căn nhà của mình, chúng ta có thể add những cái customize theo như ý của chúng ta, phải không? Vậy thì khi mà mua nhà mới từ builder như vậy đó, thì chúng ta có nên để ý tới những cái vấn đề gì không để mà đảm bảo cái quyền lợi của mình một cách tối đa thôi chị Loan?
Thường là như thế này Hiền Nhi. Thì thường cái nhà hãng, hầu hết tất cả những hãng builder, mình nói là 90%, thường họ hay cho mình cái title policy. Nhà cái title policy rất là mắc, khoảng chừng gần 1%. Thì dù như mình mua 400.000 thì gần 1% nó khoảng chừng 3.500. Cho nên đó là mình đừng lúc nào mình trả giá với khách hàng đó, mình lên xin cái đó. Đó là một cái. Một cái thứ hai nữa, khi mà mình những cái hãng builder đó, họ thường họ cho mình cái tiền incentive, cái tiền đó là giống như là cái tiền hưởng của mình. Mình muốn để upgrade hay mình để cái closing cost. Có hãng cho mình 5.000, có hãng cho mình 35.000, có hãng cho mình đến 50.000 luôn. Có hãng như thế này, họ không cho mình theo một cái số tiền, họ kêu mình muốn vô cái gì mình để vô cái đó, ok? Mình để vô xong họ mang cái hợp đồng đó họ đưa cho cái tụi owner, cái người chủ, thì người chủ nhìn những cái đó thì người ta nói không, cái này nhiều quá họ cắt bỏ ra, ok? Thì đó là một trong những cái có nghĩa là incentive, không cần, không những nó chỉ là tiền thôi, nhưng là đồ trong nhà nữa, có nghĩa là mình xin máy giặt, máy sấy, tủ lạnh, màn cửa, tất cả mọi thứ trong đó mình để trong cái hợp đồng đó nhé. Khi mà mua nhà mới chúng ta phải để ý như thế này. Thứ nhất là máy giặt, thứ nhất là cái máng xối, nhà phải có cái máng xối. Thứ hai cái garage door opener. Thứ ba máy tưới cỏ, ok? Cái option chính là cái màn cửa. Cái màn cửa có là được thì để, cái màn cửa không được thì thôi. Nhưng mà mấy cái mà Long Thị vừa list vừa rồi đó, là thứ nhất là cái garage, thứ hai là cái máng xối, thứ ba là cái máy tưới cỏ. Nhớ nhá, lúc nào mình cũng nên có máy tưới cỏ, thì cái máy tưới cỏ nó giữ cái móng nhà của mình. Mình không có bỏ cái đó vô á, về sau cái nhà mình nó bị foundation problem nhá. Tại vì sau cái tay mình tưới nước một cái station, một cái chỗ mà nó tưới nước 10 cho đến 15 phút. Mình không có chữ kiên nhẫn như vậy. Hiểu chưa? Một cái nhà trung bình 6 cho đến 8 cái station là 8 chỗ để cái máy tưới nước nó chưa tưới lên, nó phun lên. Hiểu chưa? Mình đứng 2-3 phút nữa mình chạy qua, mình chạy với người khác 2-3 phút mình chạy qua khác. Cho nên lần nào nếu mà mình không có mấy túi cỏ mình nên đặt vô, cái đó cost about 3.000 hay là 2.500-3.000 tùy theo cái nhà to, nhỏ nhỏ, nhà bé. Nhưng mà always strongly suggest mình phải có cái máy tưới cỏ. Nên nhớ rằng Hiền Nhi với Chương Chính để ý rằng mình không phải mua cái nhà đồng xong mình nói thôi cái nhà này không thích không đi mua nhà khác, đâu là 100.000, ok, là 100.000, 200.000. Cho nên á, khi cái máy tưới cỏ bao nhiêu mấy ngàn thôi thì cái đó nó bảo vệ cái căn nhà của mình.
Dạ vâng, và khi trở lại với cái câu hỏi trong cái việc mà mua nhà mới, khi mà chúng ta deal với người ta, deal với builder để mà có được một cái căn nhà như ý của mình rồi, thì trong cái thời gian mà cái căn nhà đang xây đó, chúng ta có quyền back out không thưa chị Loan? Cái điều này có là cái gì mà thiệt hại hoặc là có một cái gì mà xấu mà ảnh hưởng tới credit cũng như là ảnh hưởng tới người mua cũng như là bên bán không thưa chị Loan?
Thường là khi mà mình mua vào cái hợp đồng của tụi hãng builder, thường không nên back out, không back out được. Thì trong cái hợp đồng của nó, họ protect lấy cái hãng builder 100%. Mình back out ra là mình mất tiền ngay lập tức. Mình mất tiền cái tiền đặt cọc. Ví dụ như trong lúc mà mình đặt cọc xong mình mua nhà, xong rồi mình chạy tới mấy cái hãng design, để mà mình design căn nhà rồi mình upgrade thêm cái gì đó, mất luôn mấy cái số tiền đó luôn. You see that? So therefore đó, trong cái hợp đồng của tụi hãng build nhà, nó không dùng cái hợp đồng của cái track là cái tụi real estate. Họ dùng cái hợp đồng riêng của họ, và những cái hợp đồng đó là bảo vệ họ 100%. Ok, so chỉ có những trường hợp họ có thể return lại tiền mình với điều kiện mình khó tánh quá, build kiểu này không tôi không mua, không đúng ý tôi dòm trước giờ không đúng ý tôi, ông để cái này không đúng ý tôi, thì nó thấy mình khó quá, nó nói thôi được rồi tôi trả lại tiền nó money cho anh đi mua nhà khác đi, tôi không bán nhà này cho anh nữa, để sao nó khỏi bất công thôi nhé. Cái trường hợp đó thì ít bây giờ nó xảy ra, nên thường là khách hàng mua nhà là mua xây luôn cho tới lúc cuối cùng. Trong cái đoạn đường có những cái lặt vặt nó xảy ra, nhưng mà họ lúc nào họ cũng fix hết nhé, họ cũng fix để cho là sao vừa ý khách hàng rồi bắt đầu mua nhé. Và đặc biệt rằng là người mua đó, thì khi mà họ đã đặt cọc mua nhà, mua cửa theo ý của họ rồi, thì lúc cuối cùng at the end, cuối cùng thường là họ lấy, giờ họ back out ra lắm, cuối cùng họ lấy, thường mà nói thẳng là cái xác suất từ 90% là họ lấy, chỉ có 10% some reason là họ có cái chuyện gì đó, họ back out ra thôi. Mình hầu hết tất cả những cái nhà, những người back out ra là mất hết tất cả tiền đặt cọc, nhà mất hết chứ không còn đâu nhé. Có những cái hãng Darling Home, giống như là cái nhà Luxury Home á, thì có một khách hàng á là đặt cọc 30.000 lận, chứ không phải đặt cọc 5.000, 10.000 đâu, mất không còn đồng cắt nào. Tại vì sao? Chỉ cái đổi ý thôi. Trời ơi, xây xong rồi sao em bước vô, sao em thấy nó xấu quá chị Lan ơi. Đó, nothing we can do. Rồi mình rồi bắt đầu đi, rồi bắt đầu bỏ căn đó, rồi nói là lý do này là mình mất job, lý do kia là mở job, không phải. Ok, tại vì những cái gì mà mình là mất job này nọ đó, phải submit cái document cho họ, họ phone lên cái chủ nhà, tụi company để nói rằng là cái người này có mất job không. Ok, người này từ trước giờ làm như thế nào, tại vì sao em mua căn nhà người ta, có nghĩa là mình ký cái hợp đồng run business với người ta, xong rồi bắt đầu mình cancel cái business của người ta, hiểu chưa? Thì người ta làm bán nhà thì ta phải có tiền, đằng này mình bán nhà nữa thì mình bỏ cái hợp đồng người ta, đó là một trong những cái là mình mất. Nào, không những mất á, có khi họ còn nói rồi, họ nói chuyện với mình luôn á. The see that, mình nói về những cái nhà luxury home, những nhà bé bé thì không đến nổi nào. Ok, những cái nhà mà luxury home khoảng chừng 400.000 trở lên á, là mình có những cái chuyện mà giống như mình đổi ý thì nó có luật sư nó tới nói chuyện với mình.
Dạ vâng. Và hy vọng thì quý thính giả nào mà rơi vào cái trường hợp này thì cũng nên lưu ý. Và thời gian của chương trình thì cũng không còn nhiều nữa, nên là Hiền Nhi xin mời chị Loan có đôi lời gửi đến quý thính giả cùng nghe đài.
Dạ, cái mùa này á, là cái mùa quý vị đổi nhà rất là nhiều. Khoảng chừng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8, nhất là mùa hè đó, là quý vị đổi nhà thì khắp nơi á, họ đổ dồn ở đây họ mua. Và những người trong nhà đó ở cái nhà cũ quá rồi, bây giờ họ lại chuyển qua những cái nhà mới để họ ở. Thì đang có những cái list của những cái hãng nhà thì họ hay gửi cho Lan để mà họ cho mình biết rằng là cái giá trị giá của nhà bây giờ là bao nhiêu. Nào, hãy lo chia sẻ với quý vị cũng như Hiền Nhi với Thanh Tính, cái nhà, cái khu đất nào vừa mới build lên á, trong đó không có nhà đó, cái mình chọn cái lot đó, cái lot đầu tiên mà mình chọn nó là thường mình mua rẻ nhá. Nếu quý vị để họ chọn tới 10 căn, họ build khoảng chừng 10 căn hay họ có hợp đồng khoảng 10 căn rồi thì họ sẽ lên giá khoảng chừng 5 cho đến 10 ngàn nhá. Cho nên là quý vị nào cảm thấy rằng nếu mà gọi Loan và Loan chỉ cho những cái chỗ nào mới ra on the market, nhảy vô mua liền. Ok, thì bây giờ đó là nhà cửa lên rất là nhiều, hầu hết tất cả những người mà mua nhà cũ không có mua được nhà, họ nhảy qua mua nhà mới. Thì nếu mà quý vị có những cái căn nhà có mũ hay là người muốn bán nhà, gọi lại cho Loan, Loan chỉ cách cho bán cho nhanh. Một cái thứ hai nữa, muốn mua nhà mình, đặc biệt là những mua nhà mới ở khu nào, gọi lại cho Loan buồn.
Dạ vâng, và quý vị có thể liên lạc trực tiếp với chị Loan Bùi với thêm những thông tin chi tiết về vấn đề địa ốc tại Dallas Fort Worth. Hiền Nhi và Thiên Tính cũng rất cảm ơn chị Loan đã luôn chia sẻ những thông tin thật là bổ ích đến với quý thính giả cùng nghe đài, và xin hẹn gặp lại chị Loan Bùi trong những chương trình kỳ tới.
Tôi bị đau đầu gối nè, tôi muốn mua thuốc cái loại mà dược thảo giảm đau đó. Nhưng mà thuốc giảm đau nhất quá nhiều ở trên thị trường à, tôi không biết mua loại nào tốt hơn nữa.
Mua thuốc Biocal tốt hơn vì ba mẹ tôi uống Biocal đã 8 năm, biết lý do tại sao không? Vì công ty Biocal là một hãng thuốc lớn như vậy mà chỉ bán một thứ thuốc thôi, thấy rõ một điều là hiệu quả tốt. Nhiều người đã uống Biocal năm này và năm nọ, ba mẹ tôi uống Biocal vì bệnh đau đầu gối, bà nội tôi uống vì bị vọt đẻ nặng, nhưng chú tôi vì bị khớp xương thường xuyên có tiếng kêu cục cục cũng hết bệnh thấy rõ. Gọi mua ngay để được đặc biệt, Biocal chỉ ngầm như viên kẹo thôi. Muốn bất đồng nhất, hãy mua ngay Biocal 1888 500 9800, 1888 500 9800.
Mother Day Sale, Mother Day Sale tại Hồng Phát Gift Shop. Dầu gội đầu Lover Hair mua 2 chai lớn tặng 2 chai nhỏ. Yến hiệu Brand mua 3 hộp được tặng 1 bao hạt chia giảm cholesterol. Nồi cơm điện, bình nước nóng, máy làm sữa đậu nành, Turbo Oven, lẩu điện đều giảm giá. Ngoài ra, khi quý khách mua hàng trên 100 sẽ được tặng thêm một vé xổ số may mắn, giải đặc đắc lên đến 270 triệu. Hồng Phát Gift Shop còn nhiều mặt hàng khác giảm giá trong ngày lễ Mother Day. Mời quý khách ghé qua để có sample của dầu gội đầu Lover Hair, bán tất cả các thuốc dược thảo của bác sĩ nổi tiếng. Có thuốc Mỹ Trân Yến ngủ ngon, đẹp da, mua 3 tặng 2. Hồng Phát Gift Shop trong Sài Gòn Mall, 214-281-8724, 214-281-8724. Kính mời, kính mời!
Việt Face TV, Việt Face TV, đài truyền hình Việt ngữ đầu tiên tại Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận, phát hình 24 giờ mỗi ngày trên băng tần 55.5 với những chương trình tin tức cập nhật, thể thao sôi động, bình luận thời sự đặc sắc, phim bộ hấp dẫn, âm nhạc và hài kịch vui nhộn, hội thoại, phóng sự cộng đồng địa phương và rất nhiều chương trình phong phú khác, hoàn toàn miễn phí, hoàn toàn miễn phí. Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc qua số 214-300-2000, 214-300-2000.
Em ơi, nè, anh mới mua được bảo hiểm xe, nhà, giá rất là rẻ, tiết kiệm cho em mấy trăm đồng một năm luôn đó.
Ông xã giỏi quá, mua bảo hiểm ở đâu hay vậy?
Thì ở Allstate.